vì trân trọng, không phải vì tiếc của. Biết đủ thường hài lòng, biết dừng thì dừng được. Biết đủ thường hài lòng, trọn đời không hổ thẹn. Biết dừng thì dừng được, trọn đời không xấu hổ. Hoằng Nhất Đại Sư tuyển tập cách ngôn. Biết đủ là người cho ta bao nhiêu, bạn tuy không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận được. Biết dừng là khi đến một mức độ nào đó, biết xua tay nói, tôi không cần nữa. Biết đủ là do người, biết dừng là do mình. Biết đủ là không tham, biết dừng là không tùy tiện. Trước đây, ở dưới núi Phổ Đà, có một tiều phu, cả ngày đi sớm về trễ, lao động vất vả, nhưng vẫn không thể no ấm. Trong nhà thường không có gì ăn. Vợ của người tiều phu hằng ngày đều đến thắp hương, thành kính cầu Phật tổ từ bi, giúp cho họ sống tốt hơn một chút. Lời cầu xin của cô quả nhiên cảm động được Phật tổ. Một ngày nọ, khi ra ngoài đốn củi, người tiều phu đã đào được một bức tượng La Hán vàng dưới một gốc cây lớn. Người tiều phu vốn không có lấy một đồng, bỗng chốc trở thành phú ông, mua ruộng đất, có nhà sen, cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Đáng lẽ người tiều phu phải vui khi đã thoát cảnh nghèo khó và trở thành một triệu phú mới phải. Nhưng người tiều phu vừa mới vui được vài ngày thì đã ăn không ngon, ngủ không yên. Vợ anh ta hỏi, bây giờ chúng ta không phải lo nghĩ chuyện ăn uống, lại có nhà đẹp, ruộng tốt, anh còn thở ngắn than dài làm gì? Lẽ nào anh sợ bị kẻ trộm tới lấy mất? Kẻ trộm không trộm được nhà cửa, ruộng vườn của anh đâu, có gì đáng sợ chứ? Anh đúng là trời sinh ra phải chịu mệnh cơ hàn rồi. Người tiều phu nghe xong liền nổi giận, em hiểu cái gì? Trộm không trộm được thì sẽ đến nhiều lần nữa. Điều làm anh lo lắng nhất là trong 18 bức tượng La Hán vàng, anh mới có được một bức, còn 17 bức tượng nữa không biết được chôn ở đâu, làm sao anh có thể yên tâm được? Cứ như vậy, người tiều phu suốt ngày hồn bay phách lạc vì không thể có được 17 bức tượng La Hán khác. Không bao lâu sau thì bệnh chết. Người này không biết đủ, không biết dừng lại lúc thích hợp, kết quả cuối cùng làm hại đến mình. Nhìn bề ngoài ta thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết, nhưng thật ra đa phần là vì không biết đủ, không hiểu được phải dừng. Nếu chúng ta biết đủ, biết dừng thì sẽ giảm đi rất nhiều phiền não, cơ thể thanh tịnh và có thể sống thêm vài năm cũng chẳng thành vấn đề. Con người không vui vẻ, không hạnh phúc không phải bởi họ có được quá ít, mà bởi họ không biết đủ, biết dừng. Không biết đủ thì cho dù có bao nhiêu tiền bạc cũng sẽ cảm thấy mình có quá ít, lúc nào cũng buồn phiền vì cái không có được. Không biết dừng đúng lúc, cuối cùng ngay cả thứ đến tay rồi cũng phụt mất. Một hôm trời chạng vạng tối, tiền sư Hương Hủ đi bộ bên sông, nhìn thấy có một vài người đang thả câu bên bờ. Thiền sư không có việc gì, liền đứng bên cạnh quan sát. Lúc này, cần câu của một người trong số đó động đậy. Một con cá lớn dài tới 3 thước bị mắc câu mà vẫn giãy rất khỏe. Những người đứng quan sát bên cạnh đều reo hò cho anh ta. Nhưng người nọ gỡ móc câu ra khỏi miệng cá một cách thành thạo rồi tiện tay ném con cá xuống sông. Đám đông vang lên một tràng ca cẩm tiếc nuối, nhưng trong lòng họ lại rất khâm phục người câu được con cá. Con cá to như vậy chưa làm anh ta hài lòng, có thể thấy đây là một cao thủ câu cá. Khi mọi người nín thở chờ đợi thì cần câu lại động đậy. Lần này anh kia câu được một con cá dài 2 thước. Người câu cá không suy nghĩ, lại thuận tay ném con cá xuống sông. Lần thứ 3, cần câu của người đó tiếp tục động đậy. Lần này lại là một con cá nhỏ, dài chưa đến 1 thước. Đám đông xung quanh kêu lên một tiếng thất vọng. Có người nghĩ thầm, sớm biết như vậy, lần thứ nhất không nên vứt bỏ con cá lớn đó đi. Không ngờ lần này người câu cá lại cẩn thận gỡ con cá nhỏ ra, bỏ vào giỏ. Những người vây quanh nghĩ mãi không hiểu, liền hỏi anh ta, tại sao lại thả cá lớn mà lấy nhỏ? Người câu cá trả lời, bởi vì chiếc bàn lớn nhất ở nhà tôi dài chừng có 1 thước. Xem đến đây, thiền sư cảm khái sâu sắc nói, người đời thường cầu lớn không cầu nhỏ. Thật ra thứ thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Người câu cá có thể mua một cái bàn lớn hơn. Anh cũng có thể đem cá bắt, cắt khúc rồi chế biến. Cho nên trong mắt những người đứng xem, người câu cá này rất ngốc nghếch. Nhưng chúng ta đều quên mất một vấn đề quan trọng là cái bụng chúng ta có hạn. Người câu cá chỉ cần con cá nhỏ và một thước. Đâu chỉ vì cái bàn không đủ trọng, thứ mà người câu cá muốn là cuộc sống tự tại, biết đủ mà vui. Đại sư Thánh Nghiêm từng nói, nếu con người hiện đại có thể xem nhẹ danh lợi, không tính toán, sống qua ngày với thái độ một cháo một cơm thì sẽ thấy dư giả trong sự đạm bạc, thấy tâm tự tại, cõi lòng tĩnh lặng như không có gì vướng bận. Cách nói một cháo một cơm đều xuất phát từ một câu chuyện Phật giáo. Thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi thiền sư Vi Sơn, thầy ơi, sau khi thầy viên tịch, nếu như có ai hỏi đạo pháp của thầy là gì, con nên trả lời như thế nào? Thiền sư Vi Sơn chỉ nói bốn chữ, một cháo một cơm. Tại sao lại nói một cháo một cơm? Bởi vì ở chùa Thiền Tông, buổi sáng ăn một bát cháo, buổi trưa ăn một bát cơm, buổi tối không ăn gì cả. Thiền sư Vi Sơn trả lời như vậy, tất nhiên không phải bởi một ngày thiền sư chỉ có thể ăn cơm và cháo. Ý của ngài là, cho dù con người có bao nhiêu ham muốn, thật ra mỗi ngày chỉ cần một cháo, một cơm là đủ rồi. Có là hoàng đế thì suy cho cùng cũng chỉ là một ngày ba bữa cơm thôi. Thiền sư Vi Sơn dùng bốn chữ một cháo một cơm để khuyên mọi người cần phải học cách biết hài lòng. Tôi vui dẫu chỉ có một cái bánh bao, bởi chí ít hôm nay tôi không bị đói bụng nữa. Có một bàn sơn hào hải vị là tôi thỏa mãn lắm rồi. Đời người có được hạnh phúc lớn lao như vậy, tôi còn gì mà không vui nữa. Có nhiều có ít đều vui như nhau. Người như vậy là người biết đủ. Bởi vì biết đủ, trong lòng tràn đầy cảm xúc sung túc. Còn những người không biết đủ luôn cảm thấy không hài lòng với cái mình đang có, và lúc nào cũng nói như thể mình là người nghèo khổ, bất hạnh. Cho nên dù anh ta là triệu phú thì thật ra vẫn là người nghèo. Nếu muốn hưởng thụ niềm vui cuộc sống, điều cơ bản để tin theo chính là biết đủ thường hài lòng, biết dừng thì dừng.